Câu hỏi thứ nhất là nói tại sao 32 khởi tượng được gồm ở trong thiền thân quán niệm xứ. Câu trình pháp thứ hai là họ tuyệt vời quá, làm sao bỏ. Và câu thứ ba nữa, một vị hành giả hỏi thầy nữa, không phải hỏi nhưng mà trình như thế này là cái vị đó nói rằng tôi nhờ một người mua ổ bánh mì. Hành giả nói là tôi nhờ cái cô đó cô đi mua cho tôi một ổ bánh mì. Mà trong khi mà cô chưa mua là chiều tối rồi thì tôi ở trong này với cái bánh mì suốt đêm. Mà nhưng mà sáng sớm khi mà ổ bánh mì tới thì tự nhiên tôi không còn thấy ngon nữa. Thì thầy nói đúng rồi, là tại vì cô ăn cả đêm rồi sao có ngon nữa. Cứ nghĩ suốt đêm cứ nghĩ bánh mì thì bây giờ ngon như thế nào. Thì thầy nói đó, quý vị chưa hiểu thế nào là thọ. Thì bây giờ sẵn đó ông đã thích thích ra hai điểm luôn. Trong sự thực tập, bây giờ nói tới tâm thọ trước, nói về quán thọ niệm xứ. Trong sự thực tập, khi tâm của hành giả kinh nghiệm được những cảm thọ vừa lòng, nó suy nghĩ đây là những cảm giác tuyệt vời, sung sướng nên bám níu để hưởng thụ và không bao giờ muốn buông bỏ. Đó là cái sự thực tập của mình. Bình thường ai cũng vậy, để mình ngồi mà mình thấy được hỷ hay lạc hay mình thấy thích ăn là mình bám vào đó, mình không chịu buông. Chỉ khi nào hành giả hiểu bản chất phúc hà, tức là khổ ở trong thọ, ngay cả thọ lạc cũng khổ nữa, lúc bây giờ hành tâm hành giả mới buông bỏ, chứ không phải hành giả buông bỏ. Lúc đó tâm nó khổ quá rồi, ngay cả lạc cũng nên là cái sự chấn động trong tâm nữa, thì tâm tự nhiên lúc đó nó buông bỏ. Và điều này đòi hỏi có sự trợ giúp của trí tuệ. Còn mà nếu quý vị có trí tuệ là nhất định là quý vị bám chặt vào trong những cái thọ lạc. Do đó nó đòi hỏi cái sự thực tập rất nhiều để có cái sự hiểu biết, có trí tuệ, đặng rằng ngay cả cái lạc, cái khinh an, cái nhẹ nhàng mình trong đó mình cũng thấy khổ trong đó. Khi hành giả có cái sự hiểu biết, có trí tuệ sinh khởi, thấy sinh hoạt của tâm, thấy như thế nào, thấy là khi thọ lạc sinh khởi là tâm tham nó bám vào đó và nó muốn hưởng, thì tâm ngừng không dính vào đó nữa. Đây là một cái thức của trí tuệ đó quý vị. Chừng nào quý vị thấy nguyên cái diễn tình của tâm, thọ lạc sinh khởi, tâm nó thấy thọ lạc nó bám vào đó và nó không muốn ngừng nữa, là quý vị thấy như vậy là tự nhiên quý vị thấy nguyên cái chương trình đó, là tự nhiên cái hướng mất kinh nghiệm. Cho dù là trạng thái tâm vắng lặng, sự hỷ lạc, sự nhẹ nhàng, sự dễ chịu cũng không quan trọng. Tâm kinh nghiệm những cảm thọ này với thái độ gì mới là quan trọng? Và thầy đặt ra cái câu mà thầy nhắc nhở quý vị hoài, nghĩa là khi quý vị cái kinh nghiệm của quý vị là cái gì không cần biết, dù khổ hay dù lạc, mà cái thái độ của quý vị khi mà quý vị kinh nghiệm cái đó, quý vị như thế nào, có phản ứng hay không có phản ứng, cái đó là cái rất là quan trọng. Đó là thầy giải thích một phần về thọ. Chút xíu thầy trở lại cái điểm này, bây giờ nói trở lại nói về cái 32 thể trược. Thiền 32 thể trược được gồm trong phần quán thân niệm xứ. Bởi vì sao? Bởi vì thường 32 thể trược có tiếng Pali là Asubha. Người ta thường nghĩ rằng Asubha là cái gì ghê tởm, đáng nhờm gớm. Nhưng mà cái sự hiểu biết này không phải như vậy. Tức là thầy muốn nói là khi mà quý vị hiểu rằng Asubha, tức là thiền 32 thể trược là có nghĩa là ghê tởm, đáng nhờm gớm, là quý vị hiểu sai rồi đấy. Mà chữ Asubha là một hai chữ. Chữ A đầu là có nghĩa là cái gì không, Subha là tốt, là cái gì không tốt, cái gì xấu, Asubha. Nó không phải có tính cách ghê tởm như mình thường nghĩ. Rồi bây giờ sự thực tập thiền này tại vì sao mà nó trở thành là thiền quán, thiền Vipassana. Khi hành giả quán từng phần trong cơ thể, hành giả sẽ đạt đến sự hiểu biết rằng thân này được tạo nên bằng sự tập hợp của những bộ phận khác nhau. Cái chuyện đó mình hiểu một cách rất là bình thường rồi. Cái thân của mình nó gồm rất nhiều bộ phận, rất nhiều thành phần trong đó. Nó có mắt, tai, mũi, mũi, rồi tất cả các cái cơ quan ở trong người nữa. Thì nó rất nhiều bộ phận khác nhau. Và mình hiểu cái điều là sao? Là cái sự tập hợp của nó, nó đẹp, nó tốt vì chúng nằm chung với nhau. Nếu rách ra từng bộ phận thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Nghĩa là nó đẹp khi nào nó nằm chung đó. Nghĩa là trong một khuôn mặt quý vị thấy con mắt, quý vị thấy cái mũi, thấy cái môi, quý vị cho là đẹp, cho là hấp dẫn. Nhưng mà nếu mình lấy con mắt ra thì không còn đẹp nữa. Thì quý vị nghe cái sự tích của bảo cái ngài Bikuni tên là Upalavana, bồ cũ của bà là trước khi bà đạo quả, ông cứ đi theo ông chọc quẹo bà hoài. Và ông nói là bà có cặp mắt rất là đẹp, giống như mặt nước hồ thu được cái gì đó đại khái gì. Và nói thiệt không, mắt lên được, mắt bắt đưa cho ông đó liền. Ông hết hồn hết vía, ông bỏ chạy. Thấy gớm quá, chịu không nổi. Thì đó, ý là như vậy đó. Nếu là nó nằm chung trong cái này, tập hợp như thế này thì quý vị thấy rất là đẹp. Mà nó thể mà nó tách ra thành phần sẽ rất là ghê gớm. Thì trong khi giảng như vậy thì thầy nói quý vị thấy cái ly trước mặt quý vị rất là đẹp như thế này. Nếu mà tôi lấy cái ly mà nó để rớt xuống từng mảnh một, quý vị cũng thấy cái ly đó, mà bây giờ quý vị thấy không đẹp nữa. Tại vì sao? Bây giờ nó rất là tiền mảnh rồi. Như vậy cái đẹp nó có là do cái sự tập hợp, nó cột lại với nhau, do đó mình mới cảm thấy đẹp. Cá nhân tôi rất nhiều lần tôi quan sát trong chính thân mình và cũng thấy không có cái gì đẹp nào, là không có chi hấp dẫn cả. Không tắm một vài ngày nó hôi hám, nước mũi nước miếng đủ thứ chuyện. Mà cái này chắc là quý vị hiểu rồi. Như vậy sự thực tập bắt đầu bằng sự quan sát từng bộ phận, trong đó có cái phần tưởng, trong đó có cái phần giống như tập truyền samatha, không tránh khỏi, nhưng mà sẽ giúp cho hành giả đưa đến cái sự hiểu biết bản chất của nó là không tốt không đẹp, tức là quý vị bắt đầu chuyển của tình sát. Và cái này quý vị thấy là không phải là tự mình làm được đâu, chính thầy cũng phải nói là rất là hiếm hoi vị thiền sư mình chỉ cái này, không có, không thấy vị nào chỉ trong cái thời gian hiện tại đó. Nghĩa là làm thế nào bắt đầu bằng thiền asubha, thiền ba ma thì được, chuyển qua thiền quán. Bởi vì mình niệm một từng phần một á thì được rồi nè, mà có một cái sự trí tuệ hiểu biết rằng từng phần một như vậy nó xấu, nhưng mà tập hợp lại thì thấy nó đẹp. Bởi vì các vị mà tập thiền mà vị ba ma thấy được, họ nói rất là khủng khiếp. Khi mà nó đắc được cái thiền á, là nó có được một cái sự tâm định đó, hay là chỉ cần nhìn một cái là tự nhiên cái mùi hôi mùi thúi, cái sự xấu xa nó trở lại, nhờ cơm ăn được uống được nữa. Thật ra lúc đó phải có thầy giúp mình rất là nhiều trong cái vấn đề này, cũng giống như quán thi thi vậy. Bây giờ trở lại về vấn đề cảm thọ, hành giả nói cảm thọ tuyệt vời không buông được, nhưng nếu mà thấy được bản chất của thọ, thầy lặp lại lần nữa, hiểu được đúc hà trong thọ thì mới có tâm xả, cái tâm nó mới tự động mới nhả ra. Chừng nào hành giả thấy rằng trong cái thọ mà ngay thọ lạc nữa cũng có cái sự khổ thì tâm nó mới nhả được. Thích không không thích là hậu quả của tâm dính mắc. Thọ là thọ thôi, nhưng mà tâm vì mình dính mắc cho nên mình có sự thích và không thích. Khi nghe về thọ, khi nghĩ về thọ mà khi tưởng về thọ thì nó sẽ đẹp, nó sẽ hấp dẫn, nó sẽ ngon. Như trường hợp cái vị hành giả nói về khúc bánh mì, nghĩa là suy nghĩ đó thôi, suy nghĩ là nó ngon thiệt, nhưng mà phần đó phần giả thôi. Trong thực tế khi mà mình ăn và mình chánh niệm, mình thấy nó không cũng ngon chứ mình nghĩ. Nó có một số vị cũng tình pháp cũng nói gì, kẹo, cà rem hay thứ gì mình thấy rất là ngon, rất là thích. Nhưng mà đến khi thật sự trong khi mình ăn và mình có chánh niệm, mình quan sát cái mùi cái vị, mình thấy không ngon như mình nghĩ đâu. Như vậy quán thọ và quán thân giúp chúng ta hiểu chữ úc khăn là khổ. Asubha có nghĩa là không có gì tốt đẹp. Như vậy thì quý vị tập thọ và thân để quý vị hiểu cái khổ, đưa đến cái sự hiểu rất là khổ. Quán tâm để quý vị hiểu được vô thường, tâm nó thay đổi rất là nhanh. Và quán pháp để hiểu vô ngã, tất cả chỉ là bản chất, không có tự nhiên, không có tôi ta trong đó. Giờ sẽ đọc lại cái chỗ này. Như vậy thì tứ niệm xứ quán thọ và quán thân giúp mình hiểu úc kha khổ, quán tâm giúp mình hiểu vô thường, và quán pháp giúp mình hiểu vô ngã. Các vị trời phạm thiên vô sắc, họ đâu còn phần vật chất, tức là phần thân thể này không có, nhưng phần tâm của họ vẫn còn, cho nên họ vẫn còn dính mắc vào thọ. Đây là cái thọ, khi mà thọ lạc nó đến tới một mức độ rất là cao, những cái vị trời phạm thiên nó cũng còn dính mắc, mặc dù họ có cái thân. Hành giả này nói là sau khi một thời gian thực tập rồi, nói vấn đề suy nghĩ, hành giả này suy nghĩ rất là nhiều sau một thời gian thực tập thì thấy là tâm nó càng lúc nó càng bớt suy nghĩ, bớt, nó đơn giản đi, cố gắng càng ít suy nghĩ càng tốt. Có những việc mà muốn nói muốn suy nghĩ không có làm ngay, mà ngừng lại nhìn vào tâm để thấy tâm mong muốn, và coi thử là cái việc nói là suy nghĩ có cần quan trọng không. Vì hành giả này trình cho thầy như vậy là bây giờ cái tâm nó đơn giản rồi, muốn nói muốn suy nghĩ cái gì rất là thích suy nghĩ, bây giờ nó muốn nói muốn suy nghĩ, coi tâm coi thử là cái chuyện mà mình suy nghĩ mình muốn nói có nói không. Thì sau đó thấy thật ra không có nhu cầu gì hết, không có nhu cầu để nói mà cũng có nhu cầu suy nghĩ nữa. Thầy nói cái đó rất là tốt đấy, cái đó các vị phải hiểu như vậy. Và càng làm như vậy thì càng thấy nó không có cái gì là quan trọng hết, cái gì trước đây cho quan trọng thì bây giờ nó trở thành ít quan trọng, và cái gì ít thì bây giờ không cần nữa. Cái chuyện gì hồi trước mình cũng quan trọng, cái gì có cũng cần phải nói hết trơn, mà bây giờ thấy không. Đúng như thế, với sự hiểu biết, đây là thầy nói, với sự hiểu biết do thiền tập mang lại, từ từ mình sẽ thấy rằng cái gì cần hay không cần, trong kinh gọi cái đó gọi là champajana, tức là có cái sự tỉnh giác. Không phải là chuyện gì mình cũng nói, chuyện gì mình cũng cần, cũng suy nghĩ, mà cái gì cần mình mới nói. Thậm chí con cũng không còn muốn thanh minh hay bảo vệ cho ý của mình như trước đây. Nó làm cho bận đầu vô ích và cũng thấy cũng cần quá cần thiết nữa. Thì thầy nói đúng như vậy, khi mình làm cái gì đúng hay sai tự mình biết là được rồi, lầm lỗi mình nhớ học bài học để rồi đừng có tái phạm. Đa số người trong thế gian này ta ưa lệ thuộc vào người khác,
lệ thuộc là như thế nào, tâm của họ có khuynh hướng ưa chia sẻ, ưa giải bày, ưa tâm sự để người khác hiểu những tình cảm nội tâm của mình. Cái thật mà ưa giải bày, ưa tâm sự, ưa nói cho người khác nội tâm của mình đó. Họ cũng vậy nữa, có một chút kiến thức vội vã là đem đi nói chia chia với người khác. Tôi nói để tôi chia với anh chị em một chút kinh nghiệm, mà thật ra trong đó tâm hạ rất là nhiều trong đó. Thầy nói vậy. Khi tu niệm lâu, có được sự hiểu biết người tu hành sống với nội tâm mình nhiều hơn. Tâm họ lúc bây giờ vững mạnh nên không tùy thuộc vào người khác, sống nương nhờ nơi chính mình là như vậy đấy. Quý vị có nghe bài pháp của Ngài Jotika, mình sống mình nương nhờ chính mình, lấy mình làm hải đảo gì vậy? Mình tự biết lấy, không cần phải ai, không cần ai hiểu, tâm mình hiểu mình là được rồi. Nghĩa là mình có, mình làm cái chuyện đó mình thấy đúng, mình không có làm gì là sai hết. Người ta hiểu không hiểu là cái chuyện để qua bên. Thành giả tình pháp khác, một cái điểm khác liên quan đến vấn đề gửi email về nhà. Khi mà gửi như vậy nó mất thời gian, mình cũng chấp thư bất tử, rồi mình gửi đi rồi mình cũng mong đợi trong nhà gửi qua lại. Trong khi như vậy, cái tâm mong đợi như vậy làm cho nó tâm nó rất là khó chịu và nó cản trở cái việc tu tập. Rồi tin nhà mà tốt hay xấu cũng làm cho mình dao động, nó bất lợi vô cùng. Nghĩa là mặt nào nó cũng bất lợi hết trơn á. Đúng như thế. Hành giả này bây giờ càng lúc càng có cái sự hiểu biết, có trí tuệ. Mình thấy rằng một cái email mình gửi về thật sự có cần hay không cần, đôi khi không cần mình cũng gửi, thay người ta gửi mình gửi. Quý vị nghe tiếp này. Con tự nghĩ ở bên này một vài tháng có cần chi mà phải thư từ, mà muốn thư từ cũng làm tức có tham coi thử trong nhà bây giờ như thế nào, thế cái nọ. Nhưng mà thấy người ta hồ hởi viết thư gửi về nhà, tâm con lại cũng buồn trong lòng á, cũng nhớ nhà nữa. Thành ra con chỉ biết lặng lẽ mà quan sát tâm buồn mà thôi. Nó thiệt là rất là thiệt đó. Mặc dù mình biết cái chuyện không cần á, nó dao động, nó làm cho tâm mình bức xúc cái vậy, mà ta thấy người ta rằng ta gửi email mình cũng phải gửi. Mình tự nhiên trong mình cũng nhớ cái tâm mình cũng nhớ cái nhà. Đó là cái tình, một cái câu mà tình pháp rất là thiệt tình. Thì nó rất là thiệt tình, có thiệt như vậy. Không phải là tôi giỏi đâu, tôi thấy người ta vậy tôi cũng làm được, nhưng mà tâm tôi cũng không thể nào. Không phải là gọi là vững như bằng thật đâu. Thì thầy trả lời không sao hết. Tâm như tâm nghĩ về nhà, tâm nhớ về nhà, mình quan sát cảm thấy tâm ấy, thế là sao. Và nếu mà mình, cái tâm của mình mà đơn giản như vậy, như hành giả trình bày đó, là quá đơn giản đi. Bây giờ không có cái chuyện gì không cần suy nghĩ, mà không có cái chuyện gì mà phải nói, không có gì bua. Thì hành giả này hỏi cho thầy như vậy là mình có bị đơn giản hóa quá không? Có trở thành quá đơn giản không? Thầy mới kể chuyện cái ông triết gia Hy Lạp tên là Socrates. Chắc quý vị có nghe cái vị này tên là Socrates. Cái ông này đó, ông thấy là trên đời không có cái gì cần hết trơn. Cái gì mà gọi là cần là do tâm nó đặt bày đặt ra thôi, chứ không có cái gì cần hết trơn á. Nhưng mà phải có một cái cần thiệt, đó là có cái ly, cần cái ly để uống nước. Ông Socrates cũng nói vậy, cần cái ly uống nước. Thành ra đi đâu, ông kê cái ly nhỏ bên cạnh ông, để khi nào mà cần uống nước. Chẳng có cái ly sao uống nước. Con bữa ông đi ngang cái hồ, đã khát nước thì thấy nước đã, con chạy xuống đưa tay bóc nước uống. Tôi nói ủa, thì cái ly làm gì, đem giục cái ly luôn. Có cái ly cũng không cần nữa. Rồi hình giả nói, sau một giờ ngồi thiền, thấy người rất là khỏe khoắn minh mẫn. Trong một giờ đó loại không biết bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Nếu một ngày mà mình có chánh niệm thì không biết bao nhiêu ý nghĩ, nó bớt biết bao nhiêu ý nghĩ, nó tới nó hành hạ, nó tra tấn mình. Thì quý vị thấy đơn vị này là rất suy nghĩ rất là nhiều. Tại nó nói nghe một giờ mà được như vậy là biết bao nhiêu, không có biết bao nhiêu là hành suy nghĩ mà nó lại làm cho mình bức xúc. Đúng như vậy, nhờ thiền tập bạn có thể so sánh khi chánh niệm tâm thế nào và khi thất niệm thì tâm nó ra sao. Hai cái trạng thái hoàn toàn khác nhau. Thầy nói mình tập một lúc á, đến chừng nào mà mình thấy hễ mà không, mà hễ mà thất niệm là khổ ghê lắm á, khổ thật sự á, không phải nói khổ để mình trình pháp lắm thôi. Trời ơi, thấy thất niệm tôi khổ quá mà đến chừng ôm được rồi mà, khổ thật sự đó. Thế mà để mà thất niệm một chút là phiền não tới, mà quý vị hiểu mà thật sự như vậy rồi là cái sự thực tập quý vị nó là rất là cao đó. Nhờ thực tập bạn mới thể so sánh được khi chánh niệm tâm thế nào và khi thất niệm thì tâm của mình như thế nào. Những tuệ giác hùng mạnh xuất hiện trong tâm của hành giả bằng những sự hiểu biết nho nhỏ như hành giả của trình bày. Không phải là quý vị đi tìm cầu những cái tuệ giác rất là cao. Những cái tuệ giác nó bắt đầu bằng những cái chuyện nho nhỏ. Nếu những chuyện nho nhỏ như thế này mà quý vị chưa hiểu thì làm sao quý vị hiểu những cái chuyện sâu xa được. Gửi một cái thư về nhà, gửi một cái email về nhà, tâm nó chấn động, nó làm cảm thấy sự thực tập của mình. Nếu không cần thiết không làm mà mình vẫn làm như thường. Như vậy từ những cái sự nhỏ nhỏ như mình chưa làm được thì làm sao mà mình đòi đắp cái này đắp cái kia. Đây là những sự kiện đơn giản nhỏ nhặt, nhưng chính chúng là những viên gạch lót đường cho cái sự lót đường hay những nấc thang đầu tiên cho cái sự trí tuệ viên mãn. Thế là nhỏ như vậy mà rất là quan trọng. Mình phải có cái sự hiểu biết cái nhỏ, rồi từ từ những cái sự hiểu biết cái nhỏ này nó tạo thành cái hiểu lớn, và mình có cái được cái trí tuệ viên mãn. Rồi bây giờ một cái câu hỏi, một cái câu thêm pháp khác của hành giả liên quan tới vấn đề cái tâm nó hoài nghi, tâm nó có cái sự nghi ngờ trong đó. Thầy trả lời là khi mới ở cái giai đoạn tu niệm đầu tiên, thế nào quý vị cũng có. Nếu hành giả thấy pháp hành mang lại cho mình một chút lợi lạc nào đó thì chỉ dựa vào cái đó mà tiếp tục thôi. Nếu mà quý vị thấy rằng quý vị thực tập, quý vị ở đây quý tập vài tháng nó đem lại cho quý vị nhiều lợi ích lắm, thì quý vị tiếp tục cho quý vị không thể nào mà tránh cái sự không hoài nghi được. Khi trí tuệ sanh khởi cùng lúc nhiều hoài nghi, trí tuệ càng nhiều thì hoài nghi sẽ bớt. Ai cũng gặp khó khăn này vì sự thực tập chưa thuần thục và sự hiểu biết chưa đầy đủ. Khi sự hiểu biết sinh khởi, đức tin cũng tăng theo. Nghĩa là khi mà quý vị có cái sự trí tuệ, có sự hiểu biết thì quý vị có đức tin, mà quý vị có nhiều đức tin tự nhiên quý vị không có hoài nghi nữa. Khi hành giả cảm thấy sự thực tập khó khăn vì chưa thuần thục, tiếp tục tu sẽ hiểu pháp thành thêm lên, thái độ chân chánh hơn, duy trì được chánh niệm được liên tục nhiều hơn, thì hành giả sẽ cảm thấy bớt khó khăn. Nghĩa là cứ việc tiếp tục tu đi, tu niệm rồi quý vị sẽ thấy là nhờ có sự tu niệm thì quý vị thêm được cái gì, quý vị có được thêm thái độ chân chánh, quý vị có được chánh niệm nhiều hơn, quý vị hiểu cái pháp hành thêm, thì tự nhiên quý vị bớt hoài nghi. Một vị hành giả này có tiếp một cái câu cũng rất là hay nữa, là khi mà mình tập thiền Vipassana đó mà mình gặp cái khó khăn đó, tại sao mình không nhảy vào mình tập thiền Samatha? Mà cái câu này là suy nghĩ rất là nhiều lần, và đây là cái cơ hội mà thầy cũng giải thích cái điểm đó nữa. Bởi vì suy nghe sư tự đề một cuốn sách, khi đọc trên Việt Nam có một vị cũng là rất là lớn hạ nói là cái thiền Vipassana qua vậy không phải dễ tập đâu. Thật ra mình cũng biết và là biến chuyển cả hai cái, vừa thiền Samatha, bởi vì bên này nó đánh đau quá, mình cố kìm chung, mình hưởng chút rồi chung ra, mình đánh lại, cứ đấy chạy vô vậy. Suy nghe rất nhiều bạn, cái câu của hội vị này hỏi thầy giải thích. Nhiều vị thầy dạy là thiền Samatha sẽ giúp cho hành giả cảm thấy bớt khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì hành giả hiểu rằng Samatha giúp cho tâm định sẽ làm cho hành giả khỏe và bớt cái sự xúc khổ sở do cái thiền chính xác đem lại. Đó là cái sự hiểu biết trong một ai cũng nghĩ như vậy. Nghĩa là mình thiền Vipassana một thời gian mình thấy mệt mỏi quá, khổ sở quá rồi. Bây giờ mình bỏ, mình tập thiền Samatha. Thiền Samatha thì ta nói an định mà, yên mà, tâm vắng lặng khỏe. Thì tự nhiên mình có sức, mình trở lại tập thiền Vipassana. Đây là câu trả lời của thầy. Sự tỉnh thức trong thiền tứ niệm xứ sẽ giúp quý vị cảm thấy bớt khổ. Thiền Samatha có thể làm tâm quý vị yên, nhưng sự yên tĩnh này nó vô cùng giả tạo. Khi thân này khổ, tâm phải đừng phản ứng, chính sự phản ứng làm cho cái khổ nó tăng lên. Thì ông thầy này ông giải thích cái khổ là tại vì sao? Tại vì tâm cứ bị phản ứng, chứ không phải là cái thân này. Không có một cái lý do nào mà gì đây. Nếu mà quý vị đừng có phản ứng, nếu mà gặp cái khó khăn quý vị đừng phản ứng, thì quý vị lấy đâu mà khổ? Mà đã khổ thì lấy đâu mà đi trốn? Tại vì cái nguồn gốc là tâm quý vị phản ứng. Thì đọc lại này, thiền khi thân này khổ, tâm phải đừng phản ứng. Nghĩa là có một cái câu chuyện gì nó xảy ra trong thân này là thì tâm mình nhớ, đừng để cho tâm mình bức xúc làm khổ. Chính sự phản ứng làm cho dukkha tăng, và đây là sự hiểu biết. Sự an định của thiền Samatha không giúp được khổ, chỉ làm cho tâm nó dịu một chút đỉnh mà thôi. Đây là khi quý vị tập thiền Samatha, nó làm cho tâm quý vị dịu xuống, nhưng mà cho nó không có loại trừ cái khổ được. Rồi hành giả này nói rằng là đó cũng giống như hồi nãy sư nói, nhiều phương pháp hành người ta đề nghị tu thiền lẫn lộn cả hai cái Samatha Vipassana, ví dụ chẳng hạn như trong một khóa thiền Samatha tam thọ đó, họ để ra 10-15 phút còn tập thiền Samatha, hay là ví dụ như một ngày thiền 10 ngày đó, họ để rằng 2-3 ngày họ tập thiền Samatha, tức là thiền định để cho tâm nó có cái sự mà an trụ. Thì ông thầy cũng nói, tôi hỏi các vị tập theo phương pháp của ngài Volka đó, cảm thọ đó quý vị, khóa 10 ngày thì quý vị tập 3 ngày Samatha. Nếu mà có 10 ngày thì quý vị tập 3 ngày Samatha. 7 ngày quý vị tập thiền Vipassana. Thôi, đồng ý đi. Một khóa 1 tháng 10 ngày Samatha. Rồi phần còn lại là 20 ngày quý vị tập thiền Vipassana thì cũng được đi. Bây giờ nếu quý vị tới 3 tháng thì quý vị tập sao đây? Thì người ta trả lời, nếu 3 tháng thì tôi tập 1 tháng thiền Samatha, và 2 tháng kia tôi tập thiền Vipassana. Thì ông thầy hỏi, bây giờ nếu suốt đời thì làm sao đây?
40 năm chẳng lẽ quý vị để ra 10 năm quý vị tập thiền Samatha? Khi bạn đang tập thiền Vipassana, nếu chỉ chú vào thân, tâm định rất là mạnh, đó là thiền Samatha. Ngay cả khi mà bạn tập thiền Vipassana này mà bạn chỉ không cái tâm mà chỉ chú hết vào trong thân, một điều một mà chú vào trong đó, thì bạn đi vô Samatha hoàn toàn mà bạn không biết đấy. Vậy thiền Samatha có trong khi tập Vipassana, nhất là rất là giai đoạn bắt đầu thực tập. Như vậy là trong khi mà quý vị tập thiền Vipassana này, quý vị đã có tập thiền Samatha. Bởi vì ngay trong giai đoạn đầu quý vị đã có thấy tâm, quý vị chỉ thấy thân không thôi. Do đó tâm quý vị nó ở trong thân rất là nhiều, và trong đó quý vị tập, trong đó là quý vị có tập thiền Samatha rồi đấy. Khi bạn hiểu thế nào là tâm biết, tâm quan sát, lúc ấy là bạn tập thiền Vipassana. À đúng rồi, cái câu nói là phải tập thiền Vipassana tới một mức nào đó mà bạn biết được đây là tâm biết và đây là tâm quan sát. Lúc bây giờ là quý vị đang chuyển thật sự vào thiền Vipassana này đấy. Còn mà quý vị chưa hiểu thế nào là tâm biết, thế nào là tâm quan sát, là quý vị vẫn còn ở trong thiền thân, là quý vị tập Samatha. Chỉ ghi nhận đối tượng trong thân như phòng xẹp chẳng hạn, đó là tập thiền Samatha. Nhiều hành giả theo pháp hành Samadhi có tâm định rất mạnh là như thế. Và thầy nói có nhiều cái chỗ, ví dụ như thường cái thực pháp thực tập phòng xẹp, người ta chỉ biết chú ý vào phòng xẹp thôi. Như vậy hành giả chỉ có một đối tượng là phòng xẹp và ở trong thân, quý vị đi qua Samatha quý vị không qua hay. Chỉ khi nào hành giả được thấy được tâm biết có đối tượng, tâm biết đối tượng, tâm biết thay đổi, đối tượng thay đổi, tâm quan sát cũng vậy nữa, lúc bây giờ quý vị đang ở trong thiền Vipassana. Đây là một cái câu hỏi mà chưa muốn đọc ra, bởi vì mình đa phần của mình là như vậy hết trơn, không phải là cá nhân của vị hành giả này thôi. Và cái câu trả lời của thầy cũng rất là đặc biệt nữa. Đấy, mời quý vị nghe tại sao như vậy. Đây này, hành giả nói rất là bình thường, và mình đôi khi sư cũng cảm nhận cái điều này nữa, chứ không phải chính hành giả thôi. Buổi sáng ngày tôi vô trong trai đường họ dọn cho tôi ăn cháo. Rồi đi về rồi cũng phải lao động, phải quét dọn phòng, phải làm này nữa. Tới 9 giờ sáng nó quá bụng. Mới có 9 giờ, 10 rưỡi ăn mà 9 giờ nó bắt đầu đã đói rồi. Nó đói thôi là đi không được, mà ngồi không được, tay chân nó lạnh ngắt, nó run, nó rỉ là vậy đó. Phải đi chạy về phòng kiếm đồ ăn ăn. Rồi ăn vào đó, chú Sa thấy nó ngon quá. Đây là cái lời trình pháp rất là thật thà mà rất là đúng tâm trạng của một cái người hành giả. Thì thầy nói nếu mình có chánh niệm mình không có đói dữ lắm đâu. Tại sao như vậy? Nếu tâm cứ thúc về phòng kiếm đồ ăn, có nghĩa là trong phòng quý vị có rất nhiều đồ ăn lắm, nó mới thúc quý vị về ăn. Chẳng không có cái gì thì làm sao thúc. Nhiều vị qua đi tu chứa đồ ăn đến nỗi có thể mở được cái tiệm chặt khô. Quý vị biết sao mà thầy biết không? Là tại vì có một vị hành giả qua đây chứa đồ ăn nhiều quá, kiếm nó vô rồi thôi, cứ kéo ra hết đằng dọc. Mấy cô kia thấy tình cho thầy, nó ôi trong kia đồ ăn nhiều quá, mở tiệm đập khô được. Nếu quý vị nghĩ về cái đói, nó sẽ đói rất là dữ. Thầy cũng dặn như vậy đó, cứ nghĩ đói vì... Nếu mà quý vị ráng quý vị chánh niệm đi, chánh niệm về cái cảm giác trong khi mình đói, cái cảm giác như thế nào, thì quý vị sẽ thấy nó mất ngay trong 2-3 phút. Khi mình suy nghĩ mà nó đói là tại vì sao? Bởi vì khi quý vị suy nghĩ, dịch vị, tức là chất chua trong bao tử tiết ra. Và khi mà nó tiết ra trong bao tử thì là mình đã đói rồi, mình càng đói thêm nữa. Như vậy quý vị thấy trong trường hợp này, nghĩa là khi mà cơn đói nó lên, nó có hai pháp ở trong đó. Một cái thuộc về thân, tức là cái cơn đói. Và cái khác nó thuộc về tâm, tức là cái tâm nó thích mình thích ăn. Nếu chánh niệm tâm thích ăn thì cái tâm thích ăn nó sẽ giảm bớt. Nếu chánh niệm về cảm giác lúc đói thì cơn đói sẽ không kéo dài đâu. Đó là cái kinh nghiệm thầy nói vậy đó. Thế mà quý vị đói, quý vị cố gắng, quý vị cảm nhận là ghi nhận cho được cái thọ nó sanh khởi trong khi quý vị đói, và cái tâm quý vị nó háo hức muốn đi kiếm đồ ăn, thì quý vị đói nhưng mà quý vị sẽ không đến nỗi mà phải chạy đi kiếm đồ ăn. Bị cơn thúc đói thúc đi kiếm đồ ăn cho được, có nghĩa là hành giả chưa biết quán tâm một cách là ráo riết, và hành giả thu tiền nó như vậy là thi rớt rồi đấy. Hành giả nói tại vì đó tôi đói quá chịu nổi, tôi rã rời tay chân, tôi đi không được, còn được. Thầy nói tại vì mình nghĩ rã rời mệt mỏi, một phần là mình nghĩ đói, rồi mình nghĩ nếu mà đói như vậy thì nó rã rời mệt mỏi, là nó rã rời mệt mỏi thiệt. Bởi vì sao? Bởi vì có những người ta nhịn 7-8 ngày ta không ăn, ta chỉ uống nước thôi mà ta vẫn cảm thấy bình thường. Khi nghĩ đói quá không đi nổi và cảm thấy không nổi thiệt là để cho thân nó lừa phỉnh. Khi thân đói
ý muốn ăn sẽ xuất hiện. Hành giả cần chánh niệm về tâm muốn này. Khi tâm muốn biến mất thì dù có nói thật sự, hành giả cũng đến nỗi quá nôn nóng muốn ăn như vậy.
Nghĩa là khi mà cái tâm háo hức, nó muốn ăn, nó đói quá, nó trong này nó mè nhèo rồi vậy đó. Nếu mà mình biết, mình quan sát, mình nhìn nó đó, thì mình cũng đói vậy, cũng muốn nóng muốn ăn, nhưng mà không đến nỗi là phải chạy về phòng phải kiếm, phải ăn, rồi ăn ăn xong thì bất thấy tay chân nó bủn rủn.
Hành giả tìm pháp tiếp với thầy và nói rằng là bây giờ con thấy khổ khắp nơi hết.
Thì thầy hỏi, vậy cho ăn có khổ không?
Tại vì vừa rồi nó tình ăn, bây giờ nó khổ mà. Thì thầy hỏi, vậy cho trong khi ăn quý vị có thấy khổ không? Khổ chứ, ăn mà sướng gì đâu. Câu trả lời của hành giả vậy, khổ chứ, ăn phải thấy khổ à. Là vì cái miếng ăn.
Thầy hỏi vậy
à, hồi nãy hành giả nó quá bụng quá, chịu nổi phải đi về phòng kiếm ăn. Rồi bây giờ hành giả tình pháp cái khác, hành giả nó khổ. Thầy hỏi vậy cho trong khi ăn có khổ không? Hành giả nó khổ. Thầy hỏi khổ vì đồ ăn hay vì cái miếng ăn? Cái ăn chứ không phải món ăn là khổ. Hành giả trả lời như vậy, tôi khổ là tôi khổ vì cái ăn. Phải ăn hỏi nó khổ, chứ không phải tôi khổ vì cái miếng ăn đâu. Có ăn cũng ăn tôi thèm lắm thôi.
Đó là sư nói cho mấy thầy nói.
Rồi thầy nói, cái gì nói là ăn là khổ, là nếu mà ăn là khổ thì tại sao hôm qua là ăn Dẫn Tông đã khổ một lần này, về nhà kiếm đồ ăn nó khổ lần nữa, cái ăn trưa nó khổ tới ba lần luôn. Tại sao như vậy? Mình biết khổ mà sao mình làm chi dữ vậy, tới hai ba lần luôn. Đã biết khổ như vậy mà sao còn ngu dại chứ mà chạy về phòng kiếm ăn lúc 9 giờ thì cho tôi khổ thêm lần thứ ba nữa. Vậy lúc bây giờ hành giả không khổ vì ăn mà khổ vì cái cơn đói, nên coi cái phải tâm. Thầy nói, mình nói là khổ vì cái hành giả không khổ vì cái mốc cái ăn mà khổ vì cái đói. Cái đói là mình không coi tâm do đó mà làm cho mình khổ. Hành giả hỏi, nếu như mà khi mà mình ăn mà mình quán tưởng trước khi ăn cái thân này là để nuôi dưỡng thân, chứ không phải là để lợi dưỡng được vậy, cái đó có đúng không? Làm như vậy rất là đúng, đó là có thái độ chân chánh. Quý vị thấy ông thầy này, ông trả lời rất là hay. Ai hỏi quán tưởng nói đúng đấy, quý vị làm vậy đúng đấy, quý vị làm rất là có thái độ chân chánh. Mà quý vị nghe câu tiếp này, nhưng khi đồ ăn vô miệng rồi thái độ còn chân chánh hay không? trước khi ăn là quán tưởng ôi quá xa, ăn để nuôi để thân này rồi đủ thứ để tu hành cho mau đắc đạo giải thoát là vậy, mà khi vô trong miệng rồi tính sao này? Thành ra quý vị thấy đây là những cái câu hỏi rất là thực tế mà nó liên quan tới sự thực tập của mình rất là nhiều. Bởi vì quý vị không có để ý khi mà mình trong khi mà mình quán tưởng là trong này nó thúc mình không để ý. Và khi mình bỏ vào trong miệng là mình quên hết. Khi bỏ đồ ăn vô miệng, quý vị còn thái độ chân chánh nữa không? Phải nhớ, ngay cả khi thực phẩm ở trong miệng rồi, mình cũng phải có thái độ chân chánh nữa, thì gọi là mình mới ăn và mình mới quán tưởng cho nó đúng. Không phải là quán tưởng trước khi ăn thôi, mà trong khi ăn mình cũng phải quán, cũng phải là chánh niệm để mình biết nữa. Nhiều hành giả lúc mới đến thực tập, tôi hỏi khi ăn quý vị phải như thế nào? Đây là ông thầy ông nói cho quý vị biết là cái tâm hành giả. Khi quý vị mới tới thực tập, tôi hỏi khi ăn quý vị phải như thế nào? Tất cả hành giả ai cũng trả lời phải chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Thì quý vị nói trả lời quý vị chánh niệm lúc múc, lúc nhai, lúc nuốt, lúc bỏ miệng, vô tới bụng cũng phải buốt hết trơn á. Tôi mới dặn dò. Đây là thầy nói thầy dặn không? Thiền sinh Miến trong phải thiền sinh Việt Nam nữa nghe. Tôi mới dặn dò các vị ấy, bây giờ là chiều tối rồi, quý vị nói với tôi thì hay lắm, nhưng vào giờ ăn lúc là bút bữa điểm tâm, chỉ tâm lúc bây giờ thú thiệt với quý vị, nó chỉ biết tham nhìn đồ ăn, chánh nghiệp nó bay bút lúc hết trơn. Quý vị tới đây đây 8-9 giờ quý vị nói vậy đó, chánh nghiệm. Cho một bữa sáng sớm quý vị vô phòng nhà bà, quý vị sẽ thấy tâm lúc bây giờ nó chỉ muốn ăn mà thôi. Đây là cái câu rất là thực tế. Lúc bây giờ chỉ còn một cái tâm duy nhất mà quý vị rất là ít để ý, đó là cái tâm háo hức muốn ăn. Làm thế nào để chỉ có thấy khổ trong khi cái ăn đó. Người ta cũng thấy khổ trong khi ăn vậy, trong phải không đâu, mà làm sao đạt được cái chuyện đó? Chỉ khi nào hành giả có tâm xả thực sự thì hành giả mới thấy khổ trong cái ăn. Khi tâm tham còn thì mỗi miếng bỏ vô trong miệng nó đều nói ui chà ơi ngon quá, tuyệt vời quá. Quý vị thấy cái này rất là thật. Ông thầy đã dạy rất là thực với quý vị. Theo ý của sư thấy vậy rất là tâm thắc. Nói rất là hay. Khi thực tế mà nó tới thiệt là nó thấy. Sư tính cá nhân sư cũng lại cái tâm sự với thầy, sư nói mà. Thầy nói trách nhiệm để ăn để thấy lắm. Mỗi miếng mà bỏ vào trong miệng là tôi miếng nào tôi cũng thấy ngon hết trơn. Mà cái này là rất là sự thật. Bởi vì sao? Ngày nào mà tâm tham quý vị còn, ngày đó quý vị còn thấy ngon. Chỉ khi nào quý vị ăn ăn với tâm xả đó thì quý vị mới không thấy ngon mà thôi. Bây giờ một cái câu khác cũng liên quan tới vấn đề ăn uống mà liên quan tới vấn đề tu nữa. Sẽ có cái tựa đề cho mình đốt cháy công đức. Hành giả nói: hôm nay con đi dâng cơm cho quý sư, khi con trở về thì đồ ăn dọn trên bàn đã người ta đã lấy hết gần hết. Là khi mà tới cuối cùng thì đồ ăn hết trơn rồi. Quý vị hành giả phía dưới từ dưới đó đi dâng cơm cho chư tăng, rồi khi đi về ta lấy đồ ăn hết trơn rồi. Con cảm thấy tâm con không muốn buồn bởi vì con mới được làm phước. Con ăn với tâm xả. Quý vị nghe cái câu này, hành giả nói con ăn với tâm xả, tâm hoàn toàn xả mà không có không thấy ngon nữa gì hết. Rồi đó là điều thầy nói, đó là điều mà khi làm phước chúng ta nên hết sức lưu ý. Làm phước mà tâm buồn khổ, bất thiện tâm này sẽ tiêu hủy hết những công đức quý vị làm. Ra thuyết pháp mà bước tới cái đèn này tiêu hết công đức rồi. Thầy nói quý vị khi mà quý vị làm phước, quý vị phải cẩn thận vô cùng. Bởi vì sao? Khi mà quý vị cho ai cái gì, quý vị làm phước cái gì mà quý vị không có quan tâm quý vị, một chỉ cần một nỗi một chút mà sân mà nổi lên là quý vị đốt cháy hết công đức. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện liên quan tới một bà thí chủ đến làm phước bên trung tâm cũ, sự minh cũ ở bên phía bên kia đó. Bà này khi vô trong nhà bếp thì tôi xuống tôi thấy bà chắp tay bà lâm râm và khấn vái. Tôi hỏi tại sao mà bà khấn vái, bà nói con khấn sao mà chư thiên cho đủ đồ ăn cho hôm nay chắc sợ thiếu quá. Thì trong khi mà bà lâm râm khấn vái như vậy thì tôi thấy bà tâm bà rất là chấn động, rất là khổ. Thì quý vị thấy còn thế nào là phước nữa? Trong khi quý vị khấn vái như vậy mà quý vị tâm sợ hãi nữa đến như vậy, tức là toàn tâm sân không, bao nhiêu cái phước quý vị làm mất hết. Những trường hợp tương tự, hành giả tức là người làm phước phải có thái độ chân chánh. Mà quý vị thấy mình tu sao có thái độ chân chánh? Ông chẳng khi mình làm phước mình có thái độ chân chánh. Thí chủ không có thái độ chân chánh, những cái tình trạng xấu như tình trạng ở trên rồi nó trở thành càng lúc càng tồi tệ nữa. Vì khi mà mình làm phước mà không có thái độ chân chánh là cái chuyện xấu nó còn tồi tệ. Tại vì sao? Lấy một ví dụ, chẳng hạn mình làm phước và mình dặn nhập nhà bếp phải nấu cho mình cái món đó để mình dành cho tới chư tăng. Bởi vì cái món đó là ngon, cái món này vậy đủ cái phẩm chất ở trong đó. Đừng cái lên nhà bà mình thấy để dọn cái món khác. Lúc đó mình đủ sân rất là dữ. Thì đốt cháy công đức quý vị. Mà thầy hỏi cái câu, nếu như trường hợp của cái bà cụ kia, bà nấu đồ ăn bà dân cho chư tăng, rồi bây giờ thiếu sao đây? Không có làm gì được không nữa. Chẳng lẽ đi ra ngoài chợ một mua gạo dịch đem vô làm nữa hay sao? Bây giờ phút chót rồi không có làm gì được hết trơn, mà mình đó mình giận, mình hờn, mình bực bội, đau khổ, mình buồn hả. Có một năm ở đây, tôi nhớ có một lần đó, buổi sáng sớm đến tâm là cho hoài mà không thấy cản đánh, cho hoài sao mà rồi tư tăng được ra đứng chờ hết, tất cả mọi người đứng chờ mà kiếm không đánh là gì đây. Cuối cùng thầy dưới này cũng đi lên, té ra cũng gì biết, như năm ngoái thì phải cái ông mà ông chở mì không biết đi cái sao té cái ầm ngoài kia, ông đi tắt đường tôi đạp cái xe đạp té đổ hết. Thì chẳng lẽ bây giờ nhà bạn làm cái gì? Ui, ngày đó bữa đó thí chủ cũng buồn dữ lắm. Thì quý vị thấy thầy nói ôi trời ơi, nhiều thí chủ rầu quá là rầu, tới gần 7 giờ sáng rực rồi chưa có ai nói meo cái chùa, ai cũng nói hết trơn, tại vì ông đó đi xe đạp đổ mì thôi. Những cái trường hợp như vậy mình phải giữ cái tâm mình cho bình tĩnh, còn không là mình đốt cháy công đức đấy. Hành giả trình tiếp, có người đem cho tôi cái chuối hồi nãy hành giả nói tôi đồ ăn tôi hết trơn rồi, thì bây giờ tôi ăn mấy lần phước tâm tôi quá, tôi có tâm xả, tôi hoan hỷ cho nó, tôi ăn tôi buồn giận. Thì tự nhiên có người đem cho tôi cái chuối, tâm thích vì trúng thể chứ không phải có tâm xả con nghĩ. Bây giờ ông hồi nãy ăn thì không có buồn giận, nhưng bây giờ cho cái chuối đã quá. Ngoài chuyện thích còn sung sướng được người khác lo cho, đó là tâm ngã mạn, càng tu càng thấy mình không biết chừng nào mới trong sạch. Thì nó đúng như vậy. Thì khi quý vị tu thì quý vị mới thấy tâm quý vị toàn là phiền não trong không rồi. Thầy nói đừng suy nghĩ chừng nào mình hết phiền não, hãy duy trì chánh niệm và sống trong sự trong cuộc sống trong hiện tại. Đừng có than phiền cái chuyện phiền não trong tâm mình. Vì tâm mình cũng hết phiền não rồi, nhiều phiền não vậy lắm. Đừng có suy nghĩ chừng nào mình hết phiền não, hãy duy trì chánh niệm và sống trong hiện tại. Nghĩa là nó có thì mình biết, mình chấp nhận thôi, rồi mình quan sát. Khi có tỉnh thức, tâm mình lúc bấy giờ không có phiền não, nghĩa là mình có chánh niệm thì tự nhiên không có phiền não. nhiều vị sư hỏi Đức Phật là thời Đức Phật còn tại thế, nhiều vị tăng lại hỏi Phật chỉ cho mà cái vòng sanh tử luân hồi nó bắt đầu từ ở đâu tới, bắt đầu cái khởi thủy của vòng sanh tử luân hồi ở đâu. Đức Phật nói thôi tu đi đừng có thắc mắc nữa, ông sẽ chết trước khi Như Lai trả lời ông được cái câu hỏi. Thì cũng giống như mình vậy đó, thôi thì đừng có lo cái chuyện sao mà chuyện mình tu mình thấy phiền não mình nhiều quá, đó là cái bước đường đầu tiên mình tu mình thấy cái được phiền não, rồi từ từ mình duy trì chánh niệm, rồi mà có một lúc nào đó mình sẽ diệt cái phiền não trong tâm. Nhưng mà có một vị cách đây có mấy bữa hỏi thầy gì cho một người mà không còn dính mắc về cái vấn đề mà luyến ái vợ con rồi nữa, thì cái người đó đi tới được bao xa rồi? Thì thầy nói, còn xa thì lắm, bởi vì bây giờ thì tuổi tác đôi khi nó lớn rồi là không có sức khỏe nữa thì là thờ ơ lãnh đạo cái chuyện đó, nhưng mà sinh ra làm kinh thiên có 16 tuổi thì tính cái chuyện khác ạ, lúc đó là nó là sung lắm ạ, là sao đây? Thì thầy nói không có chắc chắn gì hết trơn á, phải coi nữa. Mà thầy thấy trong cái tình huống xung quanh đây tất cả mọi người mình còn đi rất là xa nữa, thành ra thôi kệ, việc là mình bước thôi chứ còn đường xa dần không thành vấn đề. Một cái câu trường pháp khác đó là vấn đề giúp người. Thường thường á, mình có cái tâm mình ưa giúp người ta, mình giúp bằng công sức của mình giúp bằng vật chất, mình giúp bằng tinh thần, có thích giúp người. Đây là một trường hợp khi nghe giúp này. Còn có tính giúp người khi họ cần và khi người ta cần thì mình rất là thích giúp, và ưa sợ mất lòng người khác cho nên phải làm những chuyện mà mình không thích để họ đừng có buồn, rất là tự nhiên mình muốn thích giúp người ta nữa. Rồi mà bây giờ người ta thích làm cái chuyện đó mình làm được, người ta buồn mình phải ráng làm sao, mình phải làm những cái chuyện mà mình không có thích để cho họ đừng có buồn. Thì bây giờ khi mà mình không thích như vậy là tâm mình khổ quá đi, rồi bây giờ phải làm sao đây? Ví dụ nửa đêm nửa hôm họ đập cửa mình, họ kêu mình làm chuyện này chuyện kia, cái chuyện đó mình chắc là mình không thích, mình phá giấc ngủ của mình chẳng hạn, hay là không đúng cái lúc, không đúng hệ của mình, không đúng cái chuyện mình thích, họ nhờ mình không làm mà buồn, thì mình thấy tâm mình khổ quá, rồi bây giờ phải làm sao? Nghe thầy trả lời: khi bạn làm cái gì giúp ai, mình phải mà mình thật cả thấy khổ thì là điều không nên làm. Ông nói thế mình một cái gì mà quý vị giúp người làm mà quý vị thấy tâm quý vị khổ quá, bức xúc quá là quý vị không nên làm. Bởi vì sao? Bởi vì định nghĩa của thiện nghiệp Kusala là phải đem lại lợi ích cho mình và cho tha nhân, chứ không phải cho riêng mình hay cho tha nhân đâu. Như vậy cái sự giúp đỡ của mình phải giúp cho người đó, giúp cho mình nữa. Còn mà mình giúp cho người khác mà mình khổ, mình cũng giúp. Bởi vì sao? Tâm mình nó phiền não như hồi nãy nói, thế mình tâm là phiền não là mình đốt cháy công đức rồi, cái đó mình không giúp nữa. Nếu chỉ có lợi cho một phía thì không còn thiện pháp nữa. Nếu có khả năng giúp ai một điều gì, lúc bây giờ mình nên làm hết lòng. Thầy nói ngược lại, mà nếu có chuyện mà quý vị cảm thấy quý vị giúp được, quý vị làm cho hết lòng đi. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy ai cũng thích chùi cầu tiêu, mà quý vị chùi cầu tiêu mà quý vị thấy thoải mái, cứ việc chùi đi, ai đi ai xả ai dơ ai giấy, cái chuyện nó của anh ta, quý vị làm công đức của quý vị, làm quý vị làm hết lòng. Có dịp là quý vị làm thôi, với làm trong trách nhiệm, đừng làm với cái tâm mà chấp thủ trong đó, nghĩa là người ta mình chùi sạch sẽ rồi ai lại mà đi mà bày là thả, rồi mình nổi sân là mình không có tâm thả đấy. Nhưng người khác không thể mong đợi, nếu có khả năng giúp ai mình một điều gì mình nên làm hết lòng. Nhưng mà bạn phải nhớ rằng những người khác không thể mong đợi mình phải làm tất cả những gì họ muốn, và nếu vì vậy mà họ buồn và giận thì thôi, chuyện ấy là chuyện của người ta. Nghĩa là thế mà khi mình giúp được ai một cái chuyện gì là mà trong sức của mình thích tay người thế chốn, mình không có nghề hòa, bởi vì trúng hệ của mình mà thích, mà thích làm chuyện đó mình giúp được mình giúp. Còn những cái chuyện gì mà mình người ta muốn mà mình không giúp được, rồi ta buồn ta giận ta nói này nói nọ, sao cái chuyện của ta mình không làm gì được. Có một cái câu cách ngôn nói rằng bạn phải biết lúc nào trả lời được, bạn phải nhớ lúc nào trả lời được, nhưng bạn cũng đừng quên là lúc nào có lúc phải trả lời không. Nên là không phải lúc nào cũng dạ chờ có lúc cũng phải trả lời không à, trong thấy dạ tôi làm cái đó, tôi làm cái gì tôi làm được, tôi làm được. Thưa sư, tu một lát con thấy mình làm như lạnh lùng hững hờ, không muốn giúp ai, thì tại sao họ đòi toàn cái chuyện mà chéo vậy, rồi làm sao mà cái à gì làm sao bắt mình làm được? Cho cái người đó không làm thì thấy cảm thấy mình làm như nó hững hờ lạnh nhạt. Thầy trả lời: không phải đâu, đó là kết quả của một cái tâm quân bình. Khi chúng ta lo quá nhiều cho đến người, lo quá nhiều đến người khác, tâm của mình nó chấn động, nó dễ bị tràn ngập bởi cảm xúc. khi mình lo quá mà không có trí tuệ là thế nào mình cũng cảm xúc, và khi mà cảm xúc mình nổi lên, xúc động mình nổi lên là thế nào mình cũng buông những cái lời mà rất là độc địa để mình nói anh ta. Bớt lo chuyện của người mình sẽ an lạc hơn, bình an hơn. Cảm tưởng như mình lạnh lùng trơ trơ, không thương xót ai. Tương tự như người đi ngoài nắng bước vào trong bóng im thấy hơi lạnh. Tại sao mà quý vị mà cảm thấy là cái tâm của mình làm như nó hững hờ? Và tại sao cái tâm quý vị từ trước giờ quý vị lo nhiều quá rồi? Quý vị bận rộn lo hết người này, lo người kia, lo người nọ, lo chuyện này, lo chuyện kia. Bây giờ quý vị tu, quý vị thấy hết những như những cái chuyện đó là tâm mình phiền não. Thì nhưng mà những cái chuyện đó là tâm mình đau khổ thì quý vị nhả ra từ từ, quý vị làm được nó thôi, ai buồn ai giận. Kể cái chuyện của ta thôi, giống như ông thầy nói. Thì lúc bây giờ quý vị giống như quý vị đi ra ngoài nắng, quý vị đi hoài, đi trong nắng, ngoài trong nắng thì tâm người mình nó nóng. Bước vô bóng im quý vị thấy nó lạnh, chứ thật sự đâu phải trong bóng im mà lạnh đâu. Trong bóng im không lạnh, nhưng mà tại vì quý vị đang đi ngoài nóng, do đó quý vị có cảm tưởng lạnh, quý vị thấy bóng im. Hồi trước quý vị bận quá, quý vị lo nhiều quá, tâm bất xúc khó chịu, bây giờ quý vị không lo nữa, tâm nó nói ra là như vậy là mình thẳng hơi, không phải. Thông thường tất cả chúng ta ai cũng có thói quen lo quá nhiều cho đến cho người khác. Đôi khi lo buồn xúc động một cách vô lý, như khóc khi thấy các sự đi bác với trời mưa đó. Không phải năm này đâu mà từ năm 2001 năm 2002 2003 2004 chỉ là cũng vậy, qua cái thế mấy sư đi bác với trời mưa khóc không được rồi. Trời ơi khổ quá, tội quá, mấy sư đi về để mưa để gió rồi làm sao rồi vậy, thôi để có tiền tôi đa na hết tôi cúng dường để rồi cho mấy sư ở chùa tu hành để nấu cơm. Thật ra mấy sư đi bác mấy sư rất là vui, không có cái gì mà buồn hết. Đi được thế dục thế thao nó khỏe mạnh hết. Sư có khi giờ sáng nào sư cũng ráng đi bác. Bây giờ hồi trước thì mình có cái thói quen mình ưa lo lắng quá nhiều cho người khác. Bây giờ tâm cung bình hơn, lo chuyện đáng lo nên cảm nghe như lạnh lạc, thiếu lạnh lùng chút tình thương đối với người xung quanh. Tất nhiên phải thầy nói vậy đó. Mình đi còn nắng quen rồi, bây giờ mình vô trong bóng im mình cảm thấy như lạnh lạnh, mà thật sự không phải. Bóng im thì nó mát thôi, không có lạnh gì hết. Nhiều người nghĩ rằng thương lo cho người khác là có tâm từ tâm bi. Trong thực tế khi trí tuệ của mình chưa đầy đủ, khi mình chưa có một cái sự hiểu biết đứng đắn, tâm từ rất có thể trở thành luyến ái dính mắt, và tâm bi nó trở thành dị. Nếu mà mình không có trí tuệ thì là từ nó luyến ái, rồi mình bi nhiều quá tự nhiên nó trở thành dị cho mới bi nữa. Đây là một cái câu chuyện mà sư không biết có kể cho chị nghe. Một sư đi giữa một khóa thiền, có một cái bà đó là một cái thiền sư cũng nổi tiếng lắm, bà chạy trong cái trung tâm thiền ở bên Mỹ IMS á. Rồi bà kể cho hành giả nghe, lúc đó sư nghe cũng chấp tay nhăn nhán thôi, nhưng mà sau này sư nghe cũng băng lại. Bà nói như thế này: một buổi sáng đó bà lên bà thấy hai cái chuyện, bà đi bộ thôi, bà đi kinh hành, đi bộ chơi thôi, bà thấy hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bà thấy có một cái con rùa nó đi ngang qua bên đường á, mà chắc có lẽ đi chậm quá, cái xe nó cán một cái nát đất hết trơn. Là một cái chuyện làm tâm bà đau khổ, bà bồng bà tá gần cả năm 10 phút mà rùa qua đến đường, bà ngồi đó bà khóc lóc, rồi bà cầu nguyện không rùa mới rùa chết mất tiêu rồi đâu nữa, mà cầu nguyện cái gì khí gì nữa. Rồi cái bà để rùa đó, bà đi bộ lên khúc nữa, bà đi lên trên cái chỗ đó là bà hồi trước là hay đi bộ trên, nó có đường thông rất là đẹp. Bây giờ bà khám phá rằng là cách đây có mấy hôm tụi mà mấy người mà thợ rừng phải chặt mất tiêu hết cả trăm cây rừng, nó chặt há nghiêng hết trơn. Và nó đứng trước cái cảnh bà ôi bà đau bà khổ bà khóc suốt ngày. Thì cái thầy của sư là ngài thầy sư Usilanda là ngài nghe ngài nói cái đó là không phải đi rồi, cái đó là trở thành dị rồi. Bởi vì sao? Quý vị để cho tâm quý vị bức xúc quá, không còn tâm bi nữa, vì tâm bi nó không có được như vậy. Ví dụ đang hạ mình trở lại như trường hợp ngài nói cái con rùa nó chết gì, nó chết rồi, có rải tâm từ có cầu có nguyện có làm cái gì nó cũng không xong rồi, mình không có tâm xả. Rồi bây giờ đó tại vì rừng người ta bán cho thợ đốn rừng thì nó chặt thôi, có gì đâu. Thì mình đồng ý là mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện không đúng, mà mình chặt như vậy là nó có hại tới cái vấn đề mối sinh là vậy, nhưng mà cái chuyện nó ngoài cái khả năng của mình không làm gì được hết trơn. Ngoài là có tâm từ có tâm bi phải nhớ phải có trí tuệ nữa, còn không có tâm từ tâm bi tiếp nó trở thành tâm lụy, rồi tâm từ nó trở thành tâm dính mắc, và tâm bi nó trở thành tâm lụy.